Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy và tất cả đại chúng ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con có đủ duyên lành để vừa rồi có trợ duyên cho một bạn đạo là Ngô Thị Bích Lại, Pháp Dân Tịnh Hoa. Vừa hoàn tất cái ca trợ niệm ngày 22 tháng 4 này. Thì cái ca này rất là thù thắng vì Phật tử Tịnh Hoa rất là tin sâu nguyện thiết bị ung thư ngực giai đoạn chót, thì cũng chưa biết là giai đoạn chót hay không, nhưng mà Phật tử quyết lòng là không trị nữa, một lòng niệm Phật để chờ Phật đón thôi. Thì đủ duyên lành Phật tử Tịnh Hoa đã đến nhà con để ở lại để mà niệm Phật với con, cách ly với gia đình hết, buông xả muôn duyên. Thì Phật tử đã đến nhà con ở lại một năm và 13 tháng trọn vẹn để mà cộng tu với con, cách ly hẳn với gia đình luôn. Thì Tịnh Hoa đến cái giai đoạn chót đó là không thể ăn được, khi mà ăn vào đó là đều ói ra hết, thì chỉ uống nước thôi. Thì khi mà niệm Phật như vậy, mới đầu đau chút xíu thôi, chịu được. Từ từ càng niệm, tất cả các triệu chứng khó chịu này kia hoàn toàn hết hẳn. 47 ngày Phật tử Tịnh Hoa không có ăn, chỉ uống nước thôi, mà mặt mày căng ra thẳng bóng rất là đẹp, mà không có đau, hoàn toàn không có đau gì hết. Thì Phật tử Tịnh Hoa lúc nào cũng tin là một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể giải quyết được tất cả, kể cả cái đau. Cho nên là Tịnh Hoa rất là tin sâu cái câu danh hiệu Phật. Tịnh Hoa lúc nào cũng muốn là niệm Phật không có rời, sợ rời câu Phật hiệu sẽ nguy hiểm, cho nên lúc nào cũng niệm niệm suốt ngày đến khi đi ngủ thôi. Kể cả khi bệnh nặng như vậy mà Tịnh Hoa vẫn niệm Phật tới 12 giờ đêm. Tịnh Hoa rất là tinh tấn và nắm chặt câu Phật hiệu, không có dám rời. Thì kể cả cái bệnh migraine của Tịnh Hoa, đau đầu đó, là mấy chục năm không bao giờ là không uống thuốc được. Một khi mà không uống thuốc là không thể nào chịu nổi hết, phải đi cấp cứu luôn. Mà khi mà Tịnh Hoa không có ăn nữa, không thể uống thuốc được, thì tự động cái bệnh migraine cũng hết. Tất cả những cái đau của cái bún mà rất là bự luôn, cũng không có đau mà cũng không có khó chịu gì hết. Tất cả những cái triệu chứng mà khó chịu, đau đầu này kia, bệnh nặng mà cái cục bú bự như vậy mà Tịnh Hoa không hề đau gì hết, càng niệm càng khỏe hết. Thì tới giờ chót đó là Tịnh Hoa, ngày cuối cùng đó là Tịnh Hoa niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm ra tiếng rõ ràng. Rồi tới giờ lâm chung, Tịnh Hoa niệm 6 chữ nhưng mà năm chữ là nhất niệm, còn một cái chữ cuối cùng là chữ Phật niệm ra tiếng luôn, thì mới nhắm mắt lại, là cái câu cuối cùng là niệm ra tiếng được câu Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Thì con xin chia sẻ là đây là một cái ca trợ niệm rất là vi diệu. Tịnh Hoa đã tin sâu cái câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và nắm chặt cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm đến giờ cuối cùng luôn, thì con thấy rất là vi diệu. Kể cả y tá bác sĩ đều thấy cái điều này đặc biệt. Bác sĩ hỏi con là làm cái gì cho bệnh nhân này không có đau vậy, con nói là chỉ có niệm Phật thôi. Thì họ hỏi niệm như thế nào, chỉ cho họ niệm nữa. Thì cái ca này con thấy rất là thù thắng, là tin sâu nguyện thiết, tin chắc là câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể giải quyết tất cả bệnh và đau. Thì cuối cùng đã chứng minh được Tịnh Hoa đúng là không đau và cũng không bệnh khổ. Ngay cái giờ ra đi, Tịnh Hoa đã tỉnh táo niệm được câu Phật hiệu đến giờ phút cuối cùng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết ạ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cung kính chào thầy và xin chào chư tôn đức tăng ni cùng các chú bác và các anh chị em đi ngủ có mặt hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Quang Việt, là anh trai của Phương Trang, hiện đang ở tiểu bang Missouri. Dạ, bạch thầy, hôm nay con có hai câu hỏi xin phép được thưa với thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất, theo phương pháp thầy chỉ dạy niệm rõ ràng, nghe rõ ràng và biết mình đang niệm Đức Phật đó. Con niệm và nghe rất rõ, nhưng trong tâm cũng vẫn trống rỗng, chưa chạm đến Đức Phật được. Đó là câu hỏi thứ nhất. Con xin đọc câu hỏi thứ hai. Lấy thế giới Tây Phương Cực Lạc dùng làm cảnh sở duyên để niệm Phật. Khi con dùng tâm tụ vào thế giới Tây Phương Cực Lạc trong lúc niệm Phật, thì con lại không nghe âm thanh được rõ, giống như tâm chia làm hai, mỗi bên nghe, một bên thì nghe, một bên thì tưởng thế giới đó. Xin Thầy từ bi giảng giải và khai thị cho con được rõ để con dụng công được như lý như pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Câu hỏi của anh quá hay. Cảm ơn anh. Nãy thì có nói sơ sơ đó. Là
mình cái câu hỏi đầu tiên của anh là mình niệm nghe rõ mà vẫn không có đụng được Đức Phật, không biết. Thì như Chương Hiếu nhắc Đức Phật, thì anh có biết Ngài là Phật không? Cái biết nó rất nhỏ, nhiều khi anh biết mà anh không thấy đó. Nhưng mình nhắc Đức A Nan, anh có thấy không? Mình biết có Ngài A Nan phải không? Mình nhắc Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình biết có Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình nhắc Đức Địa Tạng thì có Đức Địa Tạng. Mình nhắc nước Nhật thì có nước Nhật. Mình nhắc nước Việt Nam thì có Việt Nam. Mình nhắc cái gì thì tâm mình liền có cái đó. Cho nên mình nhắc A-di-đà Phật. Tại vì nhiều khi mình nghĩ là phải có hình tướng là vì cái gì cao siêu lắm. Thì thật ra mình biết cái rất nó rất là vi tế. Biết đó là Đức Phật xong. Mình biết được Phật đó có 48 nguyện rõ ràng lắm. Phật đó là Đức Bổn Sư đã ca ngợi tán thán rất nhiều về thế giới của Ngài. Thành ra khi mình niệm A-di-đà Phật nghe cho đàng hoàng, tâm mình rõ ràng là biết có Đức Phật đó. Mà cái biết nó nhỏ nhiệm lắm, không có hình tướng. Nó không phải trống trơn đâu. Thì có thể là mình chưa quen. Cái chỗ Chân Hiếu nói anh chỉ cần dành một ít thời gian ngồi đó mà chiêm nghiệm cho kỹ lưỡng, anh sẽ bắt được thôi. Có một lúc anh sẽ bắt được, rất là dễ dàng. Tại vì mình nhắc Ngài A Nan có Ngài A Nan, sao mình nhắc Phật Di Đà lại không có được? Phật Di Đà phải là thân mật hơn Ngài A Nan chứ. Mình nhắc Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đều có hết đó. Thì mình nhắc Phật Di Đà tại vì nhiều khi mình niệm suông nhiều rồi, mình quen đó. Mình thấy hơi khó khăn, thật sự ra mình nhắc Phật nào có Phật đó. Còn cái thứ hai là tâm trụ nơi Tây Phương đó, thì để Chân Hiếu tóm tắt lại hết, thì cho các vị dễ hiểu là cũng đầu tiên là điều hòa thân tâm. Đó. Cái cơ bản là tâm bình khí tĩnh, rất thoải mái, đừng gấp, chậm chậm từ từ. Đó. Cái đó là phải làm. Tại vì nếu không có làm như vậy, trạo cử nó lên, người mình nó lăng xăng. Khi nó lăng xăng không tu được đâu. Phải làm cho nó bình yên, bình thản mới được. Nó phải lắng dịu cái tâm trước. Xong mình niệm đó, thì có thể 5-10 câu, vài chục câu đầu mình nghe rõ mà chẳng biết Phật gì hết. Từ từ để ý, A-di-đà Phật là cái tên mà đâu phải là âm thanh suông đâu. Tên người nào vậy? Đó mà để ý. Để ý từ từ rõ ràng là tên của Phật mà mình thương. Đó là tới rồi đó. Tới Phật rồi đó. Đức Phật này mình thương mà. Rõ ràng là nhắc Ngài chứ ai nữa, đâu có Phật nào khác Ngài được. Đó là Phật đã ngự trong lòng con. Rồi cái nhớ Ngài đó có thể là rõ, có thể là mờ, đó là vấn đề khác nữa này. Có thể là câu này mình nhớ rất rõ, câu sau mình nhớ mờ, rồi nó bị gián đoạn chỗ nào. Mình tu bao nhiêu câu thì mình quên Phật, đó. Thì khi mà mình nhớ được Phật rồi đó, thì mình mường tượng một chút thôi, Phật thì ở Tây Phương chứ ở đâu, thì liền đủ y chánh, y báo chánh báo. Nó rất là nhỏ nhiệm, không phải quán Tây Phương là quán cái cảnh Tây Phương đâu, hay là trụ nơi Tây Phương là một cái cảnh gì mà vi diệu cho mình thấy đâu, nó không có hình tướng. Chỉ là cái tâm ý mình thương Đức Phật đó và muốn về chỗ đó. Nó rất là nhỏ, cũng như người đi vượt biên vậy. Tôi muốn vô bờ để tôi gặp cái người đó. Tôi muốn vô bờ để tôi đi định cư cái nước nào đó. Thì nó nhỏ nhiệm lắm, chứ nó không phải là cái bờ đó nó phải như thế nào, phải mường tượng cái bờ đó, tại vì mình không biết được đâu. Tới chừng mình vô rồi mình mới biết. Còn ở ngoài biển sao mà biết được. Nhưng mà tâm ý của mình hiện tại đang hướng về cái thế giới đó. Cũng như là mình đi chợ, mình hướng về cái chợ vậy đó. Cái hướng đó nó rất nhỏ nhiệm, chứ không cần phải tưởng tượng cái chợ đó như thế nào. Không cần. Chỉ là mình đang muốn đi chợ đó. Đó là như vậy. Nó nhỏ lắm. Chứ chưa có phải mà quán tưởng ra thành cái chợ nó hùng tráng như thế nào rồi mua cái gì. Không cần. Chỉ là cái tâm ý muốn đi Tây Phương vẫn còn trong lòng con. Chưa tan. Rồi lúc nào nó tan thì mình phải để ý. Nhiều khi hồi nãy mình muốn đi Tây Phương, giờ nó không muốn, giờ nó đổi qua cái khác rồi. Thì mình phải biết khi nào mà nó muốn hoài nó không tan đó, thì mình sung sướng vô cùng. Tại mình không nhiễm trong cõi đời nữa. Tại vì ý niệm của mình đã không còn ở đây. Người đã không có ý niệm ở đây thì phiền ở đây nó không vào tâm đâu. Ý niệm mình ở chỗ khác. Giống mình sống ở đây mà tâm mình ở chỗ khác rồi. Thì những cái chuyện xung quanh chẳng ăn thua gì. Nó là sâu xa lắm. Nó đi xa lắm á. Thì chứ nếu tóm tắt lại là nó rất là nhỏ. Chỉ cần là mình đang muốn đi Tây Phương và mình đang biết có Đức Phật đó là xong. Mà cái đó nó nhỏ lắm, chứ nó không phải có cảnh gì mà ngồi đó mà tư duy cho mệt đâu. Nó rất là dễ dàng. Nhưng mà không quen thì nó cũng khó. Mình tập luyện, mình cứ nghe Pháp rồi mình thực tập. Từ từ mình sẽ bắt được nó trong lòng mình. Cũng như là nãy Chương Hiếu nói, dòm tâm đừng dòm cảnh. Cái từ rất đơn giản, nhưng mà khi đụng chuyện thì sẽ biết. Khi phiền não vào tâm thì sẽ biết. Đừng có dòm cái phiền não đó, đừng có dòm cái câu chuyện đó. Đừng có tư duy về cái người hại mình hay cái người ghét mình, cái người ta làm khổ mình. Mà dòm Đức Phật của mình liền hiểu được. Vấn đề là tâm mình loạn chứ không phải là vấn đề là nghiệp nó khảo kiểu nào, mà tâm mình nó loạn nó làm thành cái vấn đề. Tâm mình tịnh rồi thì tự nhiên tha thứ hết. Mình sẽ dễ chịu lắm. Mình hiểu được. Dạ xin thưa anh, như vậy anh thấy được không?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm tri ân. Lời khai thị của thầy con sẽ dùng cái lời khai thị của ngài ghi nhớ để con dụng công. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi con nghe thầy giảng giải thì con hiểu rõ ra thêm. Con xin cảm ơn ngài thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con là Phật tử Diệu Nga, tử ban chức tư A Australia. Con xin hỏi thầy một vấn đề. Khi con ngồi niệm Phật thì dù tiếng động nhỏ con vẫn nghe. Có khi những cái tiếng động như ở ngoài đường thôi, người ta đóng cửa xe, là những cái tiếng động gì mà nó hơi lớn một tí thì nguyên cái người của con nó bị chấn động hết, nó bị rung động hết. Mà có nhiều khi nó rung động ít, có nhiều khi nó rung động rất là nhiều. Con không biết là có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của con hay không. Con kính xin thầy giải thích cho con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì cái người mình á, lúc mà động loạn trào cử đó thì mình không nghe tiếng động nhiều đâu. Khi mà mình tịnh xuống đó thì cái tiếng đồng hồ và những cái tiếng nhỏ nhất mình đều nghe. Đó là kinh nghiệm chân hiếu. Cái tiếng đồng hồ rất khó nghe tại nó nhỏ lắm, nhưng mà tịnh tâm xuống nghe lớn, thật là lớn đó. Nhưng mà chân hiếu, tại vì trong tâm có Phật cho nên người ta có đập cái cửa xe ngoài đường, chân hiếu cũng nghe cũng nghe xa, nghe cũng được nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại trong lòng mình có Phật cho nên chẳng sợ hãi, chẳng rung động. Có lẽ chị vô trong tịnh, nó có thể tâm chị đã thanh tịnh đó, chị tu được tịnh, cái tâm nó tịnh xuống rồi chị nghe nhiều thứ, rồi lại làm mình rung động cái người mình. Tại vì Phật không có ngự trong lòng mình rõ ràng. Phật ngự trong lòng không có sợ hãi đâu. Cả cái người ung thư gần chết, người ta có Phật, người ta vẫn không có động tâm đâu đó. Đó là sự vi diệu đó, rất vi diệu. Mình ráng tu, ráng tập. Chừng nào mà nghe tiếng động mà mình rung người mình đó, mình nhớ Phật rồi nó bớt liền á. Hiểu không? Mình không có sợ cái tiếng động đó. Mà mình cũng đừng để ý nó là nó động hay là nó không động. lâu rồi mình quen. Cũng như mới đầu người ta mở nhạc, mình tu không được. Mình ở lâu rồi nó mở nhạc ầm ầm, mình cứ A Di Đà Phật, không có trở ngại. Đó là vậy đó. Chứ không phải mình bỏ cái chỗ, mình kiếm cái chỗ yên tĩnh, đừng có tiếng động thì không có thể được. Trong cõi đời này, chỗ nào cũng động, cả vào trong rừng nó cũng động. Thành ra là phải luyện ở trong tiếng động đó. Nó rung người mình có Phật, mình sẽ thấy nó khác. Thì chỉ luyện. Và những cái sợ hãi như chân hiếu trong rừng, ở trong rừng nhiều cái sợ lắm. Thì phải niệm Phật mới sống được chứ. Chứ không mấy là cứ sợ suốt ngày là bệnh à. Sợ nhiều quá là bệnh à. Thành ra là không sợ nữa. Dạ. Chị ráng. Dạ. A Di Đà Phật.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Là con còn một cái để xin thầy chỉ dạy cho là người tu hành, cái người làm sao mà để cho cái người mà dụng công có thể giữ được cái công phu của mình, nhưng ngày càng tinh tấn hơn cái dụng tâm, cái dụng pháp như thế nào để công phu của mình có thể được
việc ngày càng tinh tiến hơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh hỏi cái này rất là quan trọng đó. Thì kinh nghiệm của chân hiếu là những người mới tu á, tinh tấn dữ dội lắm, nhưng mà tới một lúc là phiền não đỡ không nổi. Cho nên mình không phải vào con đường tinh tấn ban đầu được đâu. Tinh tấn là nhất định phải tinh tấn. Nhưng mà khi mình mới tu mấy năm đầu, tinh tấn không ai bằng mình đâu. Ba năm đầu là giống như mình thành Phật còn được luôn á. Mình tu dày tu mà không có ai chịu nổi mình hết. Quá tinh tấn. Nhưng mà an lạc thì không thấy. Thì cái bí quyết mà để tu được cũng như con ngựa chạy đường dài vậy đó. Không phải chạy gấp một thời gian đầu mà được đâu. Phải chạy cho tới mấy chục năm mà vẫn còn vui vẻ mà chạy thì cái ngựa đó mới giỏi. Tu tới lúc nào cũng cười được, lúc nào cũng an lạc được, người đó mới là tốt. Chứ không phải là tinh tấn rồi, dễ nổi nóng với người, dễ trách người, nhìn rõ người ta không. Thì tinh tấn như vậy chưa tốt đâu. Thành ra là đầu tiên phải điều hòa thân tâm. Làm sao cho mình niệm Phật thoải mái. Cái đó rất quan trọng. Bởi vì nhiều khi mình tu theo một cái nhóm người nào đó, một cái nhóm bạn mình hay là một đạo tràng nào đó, nhiều khi cái cách niệm của họ mà không giống của mình lắm thì nó làm cho mình chút trở ngại đó. Cho nên mình phải tựa cái cách nào mà mình niệm mình thích nhất, mình vui nhất, mình thực hành. Đó là kinh nghiệm chân hiếu rồi, phải chậm chậm từ từ nó thấm trong tim mình, Đức Phật từ từ nó thấm, sao mà nghe cái danh hiệu đó mà lòng mình vui quá, an ổn quá, không sợ hãi mà sao công đức lớn quá. Đó, tập từ từ vậy đó. Khi mà nó quen thuộc rồi, tu không thấy tu gì hết, đâu có thấy tinh tấn gì đâu. Cũng như là con nít chơi game thì nó đâu có thấy thời gian nữa. Nó là nhập tâm. Còn nếu mà tính thời gian thì chưa có thích cái game đó đâu. Chơi tôi quên thời gian luôn, giống vậy. Thì cái người đó không thấy tinh tấn gì đâu, mà thấy là tiếng Phật hiệu là vui, không có tiếng Phật hiệu là khổ. Mà cái gốc của nó là Ngài Hư Vân, Ngài Hám Sơn đều nói không thoải mái thì đừng có tu. Đó là cái chữ nó như vậy. Hãy không thoải mái thì là sai hết. Không dễ chịu thì đừng có dụng công. Dụng công tới một hồi là sẽ bị bệnh. Nó làm cái tâm mình bệnh còn nhiều hơn nữa. Mình đã khổ rồi mà niệm Phật cho nó còn khổ hơn. Tại vì nó không thoải mái. Nó không thoải mái á, tu nhiều giờ một hồi là nổi cọc hay là mệt mỏi lắm. Niệm Phật còn mệt hơn người ta đi làm nữa đó. Niệm mấy tiếng là phải đi ngủ chứ chịu không nổi. Đó là tại vì cái thân tâm mình chưa điều chỉnh nó được. Mình làm sao mà cho nó dễ chịu, cho nó an bình. Thì mình đi ngàn dặm không sao. Còn mình tu gấp quá đó, nhiều khi mấy năm là mình gãy. Còn mình cố gắng quá, nhiều khi mình bị khùng luôn á. Mình bị cái tâm nó loạn, không đỡ nổi đâu. Nguy hiểm lắm à. Bởi vậy nó mà bức bách đó, đừng tu. Đừng dụng công nữa. Thư thả nó đi. Thà là đi chậm mà nó chắc, rồi từ từ mà nó vui rồi mới đi nhanh, đi mà vui vẻ. Còn nó mới vô mà tinh tấn quá, mà hồi nó đổ bao nhiêu nghiệp vô không đỡ nổi. Tại vì cái thân tâm đó, cái gốc nó là phải dễ chịu làm chuẩn, mà mình đã bỏ qua cái đó rồi, thành ra mình vô tu một hồi là mình chết, mình sẽ rất là khó khăn. Người ta càng tu càng thoải mái, càng vui vẻ. Bởi vì ngày nào mà không cười đó thì phải coi chừng. Mình đã không cười được rồi, nó là những cái mầm bóng bệnh đó. Nó là nội chướng đó. Mình đã chất chứa nhiều phiền não quá, nó cười không được nữa rồi. Giống như hoa nó không có nở rồi. Cho nên là những cái phiền não đó, thì cái bài nãy Chí Hiếu cũng nói, đừng dòm nó. Nó là nghiệp đó, nó là kiến tư hoạt đó. Các ngài cũng phải đoạn nó kìa, chứ đừng có nói. Mình không đoạn nổi thì mình phải lắp nó đi. Đừng dòm nó. Nó khảo kiểu nào kệ nó, mình Phật của mình. Đừng có suy nghĩ về nó thì mình sẽ hiểu. Rồi điều thân tâm rất quan trọng. Bởi vì á, tu lâu rồi mà vẫn thấy thoải mái, vô đạo tràng không ngán, ngồi tĩnh tọa không biết giờ gì trơn, không có thấy khó khăn, thì cái đó là đúng rồi đó. Là tu sẽ được rất nhiều. Mà tu giống như mình ăn cơm vậy, không có thấy gì hết. Vui vẻ, rất thoải mái, còn mấy là phải tính giờ, ngồi đó là khó khăn. Có nghĩa là thân tâm mình nó chưa thuần. Mình phải tĩnh tâm, nghe ba cái bài điều hòa thân tâm của Chân Hiếu, lấy sách Ngài Hữu Vân ra đọc để hiểu thêm về mấy cái điều hòa thân tâm. Còn nếu Ngài dạy khó đó thì nghe ba cái bài Chân Hiếu có tóm tắt đó, thì mình sẽ hiểu được nhiều. Là người ta niệm Phật, người ta không bị rối, người ta không bị trở ngại gì hết, mà người ta rất vui. Tại sao? Người ta hiểu được danh hiệu Phật này như là kim cương vậy. Một tiếng Phật hiệu cho viên kim cương, trời vui quá, sao mà buồn được. Là ta hiểu giá trị của nó, trang nghiêm công đức mà. Cho tới ngày lâm chung luôn á, niệm vậy. Rồi ngựa chạy tới ngày lâm chung vẫn còn thấy khỏe. Đó là cái tâm. Còn mấy á, cứ tinh tấn mấy năm đầu xong rồi gãy hết. Tại vì không vào cái không có hiểu được thân tâm này, bị nội chướng nó vô, không có đỡ nổi đâu. Đừng để nội chướng, là nội chướng nó vô đó, là đầu tiên là không cười được. Thứ hai là thấy ai cũng có lỗi hết đó. Thấy người nào cũng sai hết đó. Đó là coi chừng. Nội chướng nó vô đó. Thì sẵn Chân Hiếu sẽ nói thêm một cái pháp tu ngắn của Ngài Đại Lạt Ma cho mình nghe. Một chút thôi. Mình là tịnh nghiệp, mình tu tịnh độ thì không có xài nhiều. Nhưng mà mình nghe qua thì mình sẽ hiểu. Thí dụ như mình có một cái người quán gia nào đi. Người nào đó làm khổ mình, không có gỡ ra được. Mình nhớ tới người đó là mình buồn. Hay mình nhớ tới người đó là mình rất rất khổ. Đó là ví dụ. Thì Ngài Đại Lạt Ma đó, đây là cách tu của Mật Tông á. Mình ngồi yên lặng, nghĩ tới người đó, nghĩ tới cái nỗi khổ của người đó. Chứ không phải nghĩ tới người đó làm mình khổ, mà nghĩ ngược lại, người đó có nỗi khổ gì, người đó đã chảy nước mắt, người đó đã khóc, người đó đã ước mơ nhiều cái mà không được, người đó đã sống trong cõi đời nhiều cái bất hạnh. Người đó muốn cười mà cười không được. Bao nhiêu nỗi khổ đưa vào người đó, mình lấy hết cái khổ của họ đem qua cho mình. Đem hết niềm vui của mình để mà tưới lên cho họ. Mình quán tới quán lui một hồi đó là cái tâm từ bi mình mở ra, mình liền hết giận. Mình sẽ không khổ nữa. Nhưng mà cái người kia đâu được gì đâu. Toàn trong tâm mình quán tưởng không à. Quán hồi là cái bồ đề tâm mình nó lên rất cao, thì bắt đầu xoa hết nỗi khổ. Dùng từ bi mà xoa nỗi khổ là như vậy đó. Cái đó bởi vì Ngài Đại Lạt Ma không có kẻ thù đâu. Kẻ thù nào ngày đêm vô người quán tưởng một hồi đó là sanh công đức cho Ngài hết. Tại quán cái kiểu này công đức nó về Ngài hết đó. Thành ra là Ngài hoan hỷ tha thứ, cười cả một đời luôn đó. Không có thể nào không cười. Là tại vì một chút cái phương pháp thôi mình đã thấy nó vi diệu cỡ nào. Thì cái người nào làm khổ đó, niệm Phật không bay cái gì, cứ coi nỗi khổ của họ rồi sao mà cho họ bớt khổ. Mở lòng thương mình lớn ra, xong rồi đem niềm vui mình cho họ, cho thấy giống như người thân của mình vậy. Từ 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 nó vơi đi. Thành ra là nhớ từ người đó hết khổ, là chữa cái tâm bệnh của ta. Niệm Phật là chữa cái tâm bệnh. Tinh tấn mà không qua rành đó, nó nổi chướng nó vào. Làm sao niệm Phật mà chữa hết tâm bệnh, bao nhiêu phiền não đều không còn nữa, thì sẽ niệm được như anh nói. Niệm ta không có vọng tưởng, không có phiền não, niệm quá vui, thì như vậy là mình đi, mình tu bao nhiêu lâu cũng không ngán đâu đó. Còn mấy thì rắc rối của cuộc đời nó vào, nó xen với tiếng Phật hiệu, mình không có làm được. Mà nhiều khi cuộc đời bận biểu mà quán gia thì đông, nghiệp chướng thì nó khảo đủ chuyện hết. Tới chừng mình về già đó, thì cái trong thân mình nó bệnh nó khảo ra, chân hiếu nó nhìn thấy được. Mà từ trong bên ngoài hai thứ đều khảo, thì ở trong kinh Phổ Môn, niệm Quán Âm Bồ Tát đều tai qua nạn khỏi. Ở trong kinh A Di Đà, mỗi niệm đều trang nghiêm, cũng là hết khổ, sẽ sanh về cái thế giới thường vui nữa kìa, cực lạc á. Nó là bây giờ dùng tâm hướng về chỗ thiện mà tu, chỗ tốt mà tu, chỗ Phật mà tu, liền có thể là ngăn trừ hết những cái khó khăn đó. Mà cái gốc là không bị nội chướng, là điều hòa thân tâm. Nếu mà bị nội chướng, hoặc là mình cũng điều hòa thân tâm được, nhưng mà quán gia đông quá thì mình cũng bị nội chướng. Nhiều người khảo mình quá, mình đỡ không nổi. Bởi vì cái bài giảng của Chân Hiếu là đừng có để ý tới họ khảo mình, mà để ý tới Phật của mình sẽ khỏe. Còn nếu mà nó không thoát á, dùng cái bài của Ngài Đà Lạt Ma đem hết niềm vui cho họ, cho hết tất cả niềm vui, cái nỗi khổ của họ đem hết cho mình, hoán đổi một hồi cái bồ đề tâm mình, cái tâm Bồ Tát mình sẽ lớn mạnh, xoa dịu hết nỗi đau của lòng mình, giống như uống thuốc tiên vậy đó. Uống vô nó cho nó khỏe cái tâm. Nam Mô Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật. Còn một cái vấn đề nữa mà con cũng xin lẽ là không biết là con hỏi nữa nó có trốn nhiều thời gian của quý vị hàng. Với một người niệm Phật mà đã nhớ được Phật thì thấy rõ ràng là Đức Phật A Di Đà ở trong tâm của mình, thì làm cách nào để có thể thì giữ được cái công phu đó nó kéo một ngày mỗi ngày nó dài thêm và càng lúc càng tinh tấn hơn.
Muốn kéo cái sự nhớ Phật dài hơn là phải niệm nghe cho rõ, chứ không có cách. Câu nào mình cũng nghe cho rõ thì câu nào ngày cũng ngự trong lòng mình. Đó là do cái nghe mà vào. Hãy mình niệm rõ, câu nào mà mờ thì mất à. Đó cho nên phải để ý. Để ý từng câu Phật hiệu đó, câu nào mình cũng biết có ngày, biết có Tây Phương. Mà Ngài với Tây Phương là ở một chỗ mới được. Giống như là cái bài kinh hồi nãy đó, là cái gương mặt của mình phải hướng về cái hướng ở của Ngài nữa. Là nói cái thâm ý trong đó là y chánh của Phật trong tâm mình đó. Vừa nhớ Phật mà vừa biết chỗ Phật ở chỗ nào nữa. Thấy không? Cái bài kinh đó. Cho mình hướng về cái hướng Tây nữa. Đó là do nghe từng câu rõ ràng mà không quên Phật đó. Cũng như mình muốn quên cái người đó mà nhắc tên người đó rõ quá mình quên không được. Thành ra mình giữ được người đó hoài, chứ không phải là mình dùng cái ý để mình giữ được đâu. Là do trì danh mà vào. Đó. Ai gì Đà Phật.
Dạ, Ai gì Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm ơn những bài thầy tự là của thầy. Ai gì Đà Phật.
Kính thưa thầy, đạo tràng chúng con có một đồng tu đang bệnh, cũng không biết là sẽ có nguy kịch hay là không. Và cái thời gian tới lúc nguy kịch đó, cũng không rõ ràng lắm. Chúng con kính xin thầy chỉ dạy nên hồi hướng như thế nào cho đúng. Có nên hồi hướng cho liên hữu này khỏe mạnh để hoàn tất chuyện thế gian, hay là khỏe mạnh để tiếp tục cho có công phu, hay là buông xả vạn duyên, tinh tấn niệm Phật, cầu vãng sanh, vân vân. Kính xin thầy chỉ dạy. Thành kính tri ân thầy. Nam Mô Di Đà Phật.
Thì khi mình hồi hướng đó thì nó có hai vế, đó là trong quan sao nhãn quan là dạy đó. Nếu mà cái nghiệp đã hết thì xin vãng sanh Tây Phương, mà nghiệp mà chưa hết thì xin mau lành bệnh. Đó là hồi hướng như vậy. Thì cái người đó chưa có ngã ngủ thì nếu nghiệp mà mà đã chưa hết thì xin người đó được khỏe mạnh. Còn nghiệp mà nó sắp cạn đó thì bệnh mà đổ xuống liền sanh Tây Phương. Cho nên là lúc nào cũng có hai vế, chứ không phải lúc nào cũng cầu cho người ta, người ta đang sống chưa có gì hết mà mình cầu cho người ta đi thì không được. Cái nghiệp chưa tan thì chưa đi được đâu. Thành ra là dòm coi cái nghiệp người đó ở Sa Bà còn bao nhiêu lâu. Mà mình không có trí tuệ dòm chẳng ra thì liền hồi hướng hai câu: nếu nghiệp đã hết thì xin Phật tiếp dẫn. Còn nếu duyên Sa Bà mà chưa hết đó, thì xin cho được khỏe mạnh. Mà công đức Phật hiệu là lớn lắm, mình niệm mình sẽ thấy vi diệu. Đó, mình niệm mình sẽ biết cái người chết, mình niệm họ còn, cái thân họ còn mềm mại như vậy, huống chi mình niệm tiếng Phật hiệu nằm trong thân mình mà, nó sẽ tiêu bao nhiêu nghiệp chướng mà nói. Cho nên hồi hướng như vậy là mở hai vế, rồi coi cái nghiệp người đó theo cái nào mà đúng. Nhiều khi người ta hết, ta chưa có hết duyên á, thì người ta sẽ lành bệnh. Còn nhiều khi mà người ta bệnh, người ta đã cái duyên đời người ta không còn ở lâu rồi, thì mình nguyện ta vãng sanh chứ lành bệnh sao được. Duyên đời đã hết rồi mà muốn lành bệnh là mất hoa sen hết.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con xin kính tri ân thầy.
Dạ, thưa con kính chào thầy và liên hữu đồng tu. Con tên là Phương Anh, con ở Orlando, Florida. Hiện nay thì con nghĩ là con đang bị nội chướng, tại vì con có duyên gặp được rất là nhiều thiện tri thức tu hành rất tốt, nhưng bản thân con thì hồi xưa cũng mở đạo tràng cho người ta tu rồi duyên không có thành. Thì con về Việt Nam, bây giờ con về lại Mỹ, mà con không có muốn tu, con không thích tu, con không tìm thấy an lạc trong vấn đề tu tập. Con không biết phải làm sao và con cũng không có thấy an lạc trong cuộc sống. Con biết tu là tốt, những gì mà tốt để mà đưa cái câu A Di Đà Phật tới cho mọi người, con đều muốn làm. Nhưng bản thân con thì con không có thấy sự an lạc trong vấn đề tu tập, con tu giống trả bài vậy đó. Con không biết làm sao vượt qua cái này, và con không biết làm sao có được cái tính nguyện hạnh một đời này bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính chào chị. Khi mình bị nội chướng á, thì mình cái gì mình cũng không biết hết, rồi mình thắc mắc thì tất cả những cái đó làm cho mình mệt. Tại vì mình cái gì mình cũng nghĩ mình không biết, rồi mình muốn được cái đó mà mình không làm được, thì bắt đầu nó làm cho mình nội chướng còn nặng hơn nữa. Cho nên người bị nội chướng đó phải học đổi cái sự suy nghĩ. Đừng có nghĩ là biết không biết, bây giờ nhớ được Phật hay không. Nếu mà nghĩ được tới Phật, nhớ không được á, thì nghĩ tới Ngài, lấy kinh ra đọc, mà nhớ được Ngài là đổi cái tư tưởng liền thoát. Cái đó là rất quan trọng. Chứ đừng có nghĩ là mình không thích cái này, mình tu không thấy thanh tịnh, mình bị cái này bị kia, mình nghĩ tới những cái đó càng nhiều thì mình càng mệt. Đừng bao giờ nghĩ là mình tu không được, hay là mình bị nội chướng, hay là mình không thấy thanh tịnh. Tại vì cái suy nghĩ đó làm cho mình mệt đó. Chính cái cách suy nghĩ của mình đưa cho mình khổ. Thành ra là tu, là tu ý niệm, là đổi cái ý tưởng. Bây giờ cứ nghĩ tới Phật hoài đi, thì tự nhiên là sẽ thấy ánh sáng. Cái thứ hai là điều hòa thân tâm, đừng để trạo cử cao, lúc nào cũng thoải mái cái tâm ra. Và đừng thắc mắc, bỏ hết, không có thắc mắc gì đó, giống như tờ giấy trắng vậy đó, thì nó khỏe. Còn muốn nhiều thứ là bây giờ biết tu là tốt mà tu không được, thì chính những cái đó là nó khổ, nó nặng nề, bởi người ta nhớ Phật chứ không nhớ cái phiền não mà. Ta nhớ tới Phật chứ không nhớ tới cái nghiệp mà tu không được. Tất cả cái đó đừng biết tới nó, bỏ sạch hết, không cần. Vậy đó mà nó sẽ khỏe. Đó là nhiều khi mình muốn tu quá tu không được, chính cái muốn đó nó đưa tới rất là nhiều khổ. Tại muốn mà làm không được thì khổ vô cùng. Mình cứ nhẹ nhàng với mình xả bỏ đi, mình nhớ Phật, mình tập từ từ. Giống như mình nhắc ngày A Nan, có ngày A Nan đâu có khó gì đâu. Nhắc ngày Xá Lợi Phất là có ngày Xá Lợi Phất. Nhắc Đức Bổn Sư là có Đức Bổn Sư liền à. nhắc là có liền thì nhắc Đức Di Đà. Ủa, hình như mình nhắc tới Phật này thì mình quên hết những cái buồn phiền, những cái suy nghĩ ngày xưa của mình. Còn tu được hay tu không được không cần quan trọng. Không có cần quan trọng, miễn nhớ được Phật là được rồi. Thành ra là đổi ý niệm hết, không có cần là mình tu được hay không, là thanh tịnh. Không cần thanh tịnh hay là không thanh tịnh, tại vì cần nó mình lại khổ nữa. Vậy là xả bỏ hết. Không có để ý cái gì hết á, thì nó tự nhiên nó khỏe, giống như tờ giấy. Mình không có viết cái gì vô thì nó sẽ trắng. Mình viết vô nó đen à. Nó như vậy đó. Đừng có viết gì vô, chị sẽ trở lại như là đứa bé thơ ngày xưa vậy đó. Chị khỏe lắm. Còn nếu mà mình muốn cái gì mà không được, giống như giờ mình mở đạo tràng mà sẽ nhiều rắc rối quá, mà dẹp đạo tràng cũng nhiều rắc rối quá, thế là tự mình khổ. Tự mình đặt cái đó ra, nó đừng dợp nó, đừng biết nó thì sẽ giải thoát à. Nó là nhiều khi nó chướng ngại trùng trùng. Tại sao? Mình muốn biết cái đó mà biết không được, thế là khổ. Giống như nhớ Phật mà nhớ không được, lại là khổ nữa. Nhớ không được thì thôi, cứ nghe Pháp từ từ, từ từ. Nó thâm nhập hồi nào không hay, tới chừng mà. Giống như mình muốn thương người đó, thương không được, nó khổ, kệ đi. Tới một lúc nào thương không hay đó, tại vì mình nghe kinh mỗi ngày, mình nghe Phật mỗi ngày, tới nào người đó mình thương ngày không hay á. Thương rồi thì dễ rồi, nhớ không khó nữa. Đó là chị xả bỏ hết đi, chị sẽ khỏe. Còn mấy nó không qua được cái ải đó đâu. Xả bỏ hết, mà phải thương cái thân mình, giữ cho tâm nó quân bình. Đừng để cho nó giống như là mình đi, đừng để cho nó nghiêng bên đông, nghiêng bên tây, nó té đó. Và những cái gì mình suy tư đó đều làm cho mình bế tắc. Không suy tư nữa, rảnh rang, buông xả thì nó sẽ an lạc. Còn nghiệp nó khảo kiểu nào là kiểu của nó. Rồi giờ mình gấp, giờ mình muốn tu cho giỏi liền, cho thanh tịnh như các vị liền, thì càng muốn mình càng đi xuống. Ngày xưa Chân Hiếu khao khát tu, khao khát quá mà Chân Hiếu bị nội chướng. Chân Hiếu trả lời như vậy, chị nghe hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy và chào tất cả chư vị hữu tu ạ. Ông nào ông Quảng gì là ở Quảng Nam, Việt Nam ạ. Sau đây con xin có một câu hỏi thắc mắc, con muốn thầy chỉ dạy cho con để con lấy đó làm phương tiện để con tu hành ạ. Là con thực hiện theo pháp công phu là con có niệm Phật, là con niệm theo phương pháp của Sư Lán Quang là niệm chí số thập niệm mười niệm, nhưng mà con trong tâm con niệm nó không có được, không có Phật ngự trong tâm con, và con niệm con còn rất là nhiều vọng tưởng, xin thầy chỉ dạy cho con ạ.
Chào mấy chị. Là niệm còn vọng tưởng và không có Phật á, là những cái người mới tu đều như vậy hết. Chúng ta ai cũng phải đi qua con đường đó, chứ không phải mới vào mà mình có thể đạt được những cái đó đâu. Nhưng mà mình cứ kiên trì. Mình ký số, ngày xưa Chân Hiếu ký số đó là cũng vọng tưởng không. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó đứng chỗ đâu. Một năm rồi tới lúc nó tiến bộ. Mình nghe kinh, nghe giảng, giữ cái tâm mình quân bình, đừng sanh nội chướng như Chân Hiếu nãy nói, là đừng có suy nghĩ là sao niệm hoài không có Phật. Đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ càng nhiều, bệnh nó càng nặng thôi. Bỏ nó thư thả ra, rồi nghe giảng, rồi để ý cái tiếng Phật hiệu đó, để ý riết rồi sẽ, ủa mình kêu Phật nào vậy, mình sẽ biết. Mình kêu Đức Phật nào vậy? Hồi nãy giờ mình kêu ai vậy? Thì mình sẽ biết. Rồi mình đã biết Ngài rồi đó. Thì từ đó bắt đầu mình mới hiểu được là dụng công như vậy đó thì mới vui. Thì từ đó mình tới tiến bộ, thì ở trong đó mình mới dùng ký số. Còn bây giờ dùng ký số mà không có Phật mà vọng tưởng thì cũng cứ tu như vậy, nhưng mà cũng đừng có đòi là mình phải làm được liền. Cứ đợi 5 tháng, cứ học từ từ từ, tới chừng mà nó hiểu được rồi nó sẽ vỡ ra hết thôi. Có nghĩa là phải có kiên trì và đừng bỏ cuộc. Nhưng mà phải giữ cho tâm, chứ đừng để sanh phiền não, đừng có để nội chướng. Đừng có muốn nhiều quá mà làm không được. Muốn nhiều quá là sẽ mau bệnh lắm. Đừng có giống như là tại sao tôi tu nhiều giờ mà tôi không được thanh tịnh. Thì mấy cái tại sao đó đưa tới bệnh hết. Đưa tới một lúc là choáng váng không biết làm sao. vô đạo tràng thì không được, mà ở ngoài đạo tràng cũng không xong. Ở ngoài đạo tràng thì buồn, vô trong đó thì nó suy nghĩ, nó làm cho mệt. Tại vì tất cả là do suy nghĩ mà ra, thành ra là nhớ Đức Phật sẽ không nghĩ nữa. Nhớ chưa được thì từ từ, chứ đừng có gấp. Từ từ cứ nghe giảng rồi cứ niệm Phật, rồi lâu rồi từ từ mình sẽ hiểu được nhiều. Cái trí mình mở ra, các ngài sẽ mở trí tuệ cho mình ở trong những cái bài giảng hay là kinh Phật lời tổ, là mở trí tuệ mà. Tới chừng mình đã bắt được nó rồi, mình nói, trời bao nhiêu năm mà sao không hiểu, bây giờ tự nhiên nó hiểu rồi. Nó là như vậy, tới lúc mình sẽ thấy được như vậy. Sao mấy năm nay mình đọc mình không hiểu, mình tu mình không thấy, rồi tới lúc sao mình thấy được? Tại vì nghiệp của mình nó đã tan rồi. Giống như mình đi trong bóng đêm và không có ánh sáng, nhưng mà lâu lâu mình sẽ thấy lóe lên ánh sáng thì mình sẽ đọc được. Thì thành ra là cứ theo các ngài rồi tu. Mỗi một tiếng Phật hiệu niệm vọng tưởng dẫn công đức vô lượng, tại cái danh hiệu Phật đó quá vi diệu. Từ từ nha, từ từ thì sẽ được. Như Chương Hiếu là những thời gian mấy năm đầu đó, cũng giống như là chị vậy đó. Mà tại ngày xưa không có ai nhắc đó, cứ gấp, cứ muốn hiểu cho nhanh, thành ra là nó mệt. Nha. Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ, chưa con bậc thầy, cho con xin thầy con niệm Phật lại, Phật lại con âm có được không thầy? Con không tụng kinh, không trì tối nữa, có được không thầy?
Dạ được chứ chị. Nhưng mà mình không tụng kinh, không trì chú đó, nhưng mà lòng mình phải hết sức cung kính kinh và chú mới được. Mà nếu mình mới đó, thì chị Hiếu khuyên chị nên tụng kinh. Nhưng chị mới nên tụng một ít, tại kinh Phật mở trí tuệ và thân mình đọc kinh giống như đang niệm Phật vậy đó. Đọc kinh đó là mình đang niệm Phật. Tại sao? Ở trong kinh toàn là Phật, và cảnh giới của Phật y chánh trang nghiêm nằm trong bộ kinh đó. Mình đọc kinh mình sẽ thấy y chánh trang nghiêm của Phật nằm trong tâm mình đó. Khi mình đọc thì là đang tu đó. Cho nên không bỏ kinh, trừ ra đã niệm Phật thuần rồi tới mức nào đó thì mình niệm Phật với tụng kinh đều là giống nhau. Thì lúc đó mình chuyên niệm Phật mà vẫn giống như đọc kinh, có khác gì kinh đâu. Tại y chánh trang nghiêm đều nằm trong tâm. Nhưng mà niệm Phật có 4 chữ, 6 chữ rất dễ. Kinh phải một bộ rất dài thì mới được y chánh trang nghiêm. Cho nên mình luyện cái tiếng Phật hiệu mà vẫn giống như đọc kinh. Cho nên người niệm Phật, kinh thì để trên đầu đó, rất cung kính, chứ không phải kêu là đừng có đọc. Nếu mà mình không có đọc đó, thì kinh không có lâu đâu, thì sẽ không còn trên cõi đời nữa. Mình mà không ai đọc kinh hết trơn thì kinh sẽ mất. Thì như vậy là đệ tử Phật duyệt làm mất kinh Phật. Thành ra là mình phải có trách nhiệm bảo vệ kinh và chú. Mật chú mà không ai trì thì tới lúc không còn trên thế gian. Cho nên tuy là mình không có đọc, nhưng mà mình không thấy nó là mình không đọc kinh. Nó phải là mình muốn niệm Phật mình bỏ hết vậy. Nhưng mà những cái thứ đó mình phải đem tâm mà duy trì và bảo vệ hết lòng cung kính. Dạ. Như Chân Hiếu hiện tại vẫn đọc kinh, chứ không phải là bỏ hết. Tại vì kinh quá vi diệu, giống như hồi nãy chị giảng đều là kinh chứ. Không có kinh mình sao tu được. Thành ra là không bỏ. Trừ ra là người niệm Phật thuần thục tới mức nào đó, họ niệm Phật cũng như là đọc kinh Di Đà. Đọc một bài kinh Di Đà cũng là ý chánh trang nghiêm. Có niệm A Di Đà Phật cũng là ý chánh trang nghiêm. Thành ra là đọc kinh và niệm Phật là một thể. Còn cái tiếng A Di Đà Phật là chú. 4 cái chữ đó và 6 chữ đó là mật chú, cũng đang trì chú, đâu có bỏ chú đâu. Thành ra là niệm Phật đủ hết tất cả các pháp. Nhưng mà người niệm Phật không nên khuyên ta định đọc kinh. Nếu mà không thể sẽ bị cái tội diệt kinh sau này. Mình tiêu diệt kinh Phật đó. Thành ra là phải uyển chuyển. Có lúc nào phải nên đọc, lúc nào phải nên không. Trừ một cái loại người mà tu quá giỏi rồi, tới mức nào đó rồi thì họ chuyên tu, thì tạm thời họ không đọc kinh chứ họ không đọc đâu. Tạm thời thôi. Khi mà họ tu thành rồi lên kinh họ giảng đọc, lại đọc nữa. Nhưng ngày hôm qua vẫn đọc. Ngày hôm qua một ngày đọc 10 tờ tịnh điển mà. Thì chúng ta cũng có thấy tổ sư vẫn đọc, không thể bỏ được. Mình có lúc nào đó thì cũng có thể niệm Phật cả ngày không đọc, nhưng mà lâu lâu một hai bữa cũng phải mở ra xem một chút, chứ không thể nào bỏ được. Trừ ra là công phu dữ dội lắm. Nhưng mà ngày tổ Nguyễn Quang còn đọc thì mình giữ cỡ nào cũng phải đọc. Như Chữ Hiếu vẫn đọc, như nãy em giảng kinh là toàn là kinh không, chứ chứ đâu phải là không có kinh sao giảng pháp được. Thành là dẫn đọc, không có trở ngại giảng sanh đâu, tại đọc kinh là niệm Phật. Dạ, anh như đạo Phật.
Dạ, con đọc thầy, con đọc kinh, con có duyên với Căn Ngôn Lượng Thọ, sư phụ. Con đọc.
Dạ được, thì có duyên với Căn Ngôn Lượng Thọ thì đọc Căn Ngôn Lượng Thọ. Dạ. Là đại kinh mà.
Dạ,
rất tốt đó chị, đọc công đức vô lượng, đọc sẽ gần Phật, không xa Phật đâu, mà đọc kinh gần Đức Bổn Sư, mà gần Đức Di Đà luôn chị.
Dạ, con xin tri ân công đức của thầy.
Nam mô Di Đà Phật.
Kính thầy, con có một câu hỏi của một vị Phật tử, nhờ con chuyển đến thầy. Nói về luân hồi, nhưng con lại thấy có người đã mất sau 30 năm mà vẫn còn nhập vào người thân. Thưa thầy, tại sao người đó không có đi đầu thai liền vậy? Hay là không có luân hồi? Kính xin thầy chỉ dạy. Con kính cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái người mà mất 30 năm mà nhập vào nó có hai loại. Đó là theo văn sao đó. Có một loại là người ta đầu thai vô thần đạo, người ta cũng có thể nhập vào mình. Là người ta vô cái thần đạo chứ. Nếu đã vô thần đạo rồi là luân hồi rồi, là đổi dạng rồi. Nhưng mà đổi qua cái dạng khác. Cái thần đạo thì có một chút thần thông. Còn có một loại là Đức Hộ Pháp. Đức Hộ Pháp họ làm cho người thế gian thấy được người chết là vô cảnh giới như thế nào. Đó. Mà mình nhìn con mắt vàng mình tưởng là họ không đi luân hồi. Thật sự họ đã luân hồi mà họ đổi thành cái thần đạo, cái quỷ đạo của thần đạo. Đó là luật đạo rồi. Thì sao mà không có luân hồi? Chừng nào không có luân hồi là họ chết, họ mất luôn, không thấy họ nữa. Thì mới nói là không có. Mà này họ trở lại rồi, rõ ràng là luân hồi rồi. Mà họ đổi thành cái không phải là người nữa, mà lúc đó họ là thần đạo, là quỷ đạo. Họ có thể nhập vào người khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính tri ân thầy.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con chào thầy. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là ở nơi con đang ở là một đạo tràng tu tịnh độ thầy, mà thầy sư phụ con là người rất là đức độ và từ bi, mà có điều là đạo tràng con ở thì là hơi nhiều Phật sự một chút đó thầy, cho nên là con có nên rời đạo tràng để đến một nơi thanh tịnh để tu không ạ? Hoặc là nếu như mà con có rời đi thì con có bị tổn phước đối với sư phụ của con không thầy? A Di Đà Phật.
Là biết chị, chỗ nào mình tu thanh tịnh là chỗ đó là đúng, không phải là dời đi hay là không dời đi. Nếu ở trong đạo tràng chị tu thanh tịnh á, thì đó là nơi chị không nên đi. Còn nếu chỗ đó không thanh tịnh thì phải đi, mà phải coi duyên. Nhiều khi muốn đi mà đi chẳng được, nhiều khi muốn ở mà ở không được nữa. Thành ra là không bất cứ chỗ nào mà mình tu được là mình có ơn với thầy, tại vì mình thanh tịnh được, đó là ý của thầy. Còn mình tới gần thầy mà mình phiền não thì cũng chưa chắc gì mình đền ơn thầy được. Thành ra là chỗ nào mà chị thấy chị vãng sanh được, chị tu tinh tấn được, chỗ đó là chỗ chị nên đi. Chứ không phải trả lời là nên hay không được. Tại chính chị bị nó biết là khi mình vô đạo tràng mình thanh tịnh quá, mình đi cái không có đại chúng nhắc nhở, mình lại giải đãi. Còn nhiều khi mình vô đạo tràng phiền não quá, không thể nào dựng không được, thì mình lại cái chỗ vắng mà thầy yên tĩnh. Thì có thể chị sẽ tới chỗ vắng thử một tuần xem coi nó có thể tốt hơn trong đạo tràng không, hay là mình thử ở thử một tháng mình thấy như trong đạo tràng mình tu tiến bộ hơn thì mình về đạo tràng. Còn nếu mình rời đi mà mình thấy thanh tịnh hơn, chỗ đó là mình phải ở, tại vì mình rời đi là đúng rồi, thì mình sẽ nói với thầy con về đây con thanh tịnh hơn. Thầy có từ bi thì thầy biết đệ tử thanh tịnh là vừa ý thầy, đúng ý thầy rồi, chứ không phải không ý cứ gì mà ở gần. Ở gần mà không thanh tịnh không bằng. Vậy sao mà làm sao cho chị giải thoát thì sẽ đúng. Nên chị sẽ thấy nha, chứ chân hiếu đâu có dám nói. Chị mới biết được, chị người trong cuộc, chị sẽ biết chỗ nào làm chị tốt. Nhưng mà người tu không nên móng tâm đâu, thường móng tâm. Bởi vì chán ồn cầu tỉnh, chỗ này ồn quá thì vô rừng mà ở, vô rừng gặp con cọp không ở được với nó. Cho nên dờn tâm đừng dờn cảnh, sẽ duyên thôi. Rồi duyên nó đẩy đưa, khi hết duyên tự mình sẽ đi. Khi còn duyên mình muốn đi cũng chẳng được, đi mà cũng kéo lại chỗ đó, thành ra là tùy duyên mà sống. Dụng tâm mà người trong cuộc thì mới biết mình ở đâu là tốt. Còn thầy và ý của thầy nào cũng có một đệ tử mà tu thành là hợp ý của thầy, chứ không phải mình ở gần thầy mà mình tu không được mà hợp ý thầy đâu. Còn nếu mình ở gần thầy mình đã thanh tịnh thì mình đi chi, mình đi mình sẽ không có ai sắp tấn mình đó. Cho nên là ở gần người tu mà tốt như sư phụ chị khen vậy, không nên xa ngài. Xa thì mình mới kiếm, còn có kiếm được đâu, không dễ, mà kiếm một vị sư phụ từ bi như vậy.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ con cũng biết là thầy con rất là đức độ mà thường xuyên sách tấn chúng con, nhưng mà tại vì chùa nhiều, đạo tràng con ở nhiều Phật tử á thầy, thường xin về tiếp xúc, rồi cũng nhiều khi mở khóa tu á cho Phật tử á, cho nên tụi con ít lắm, nó khó nhiếp tâm á thầy. Tại vì con cũng thấy hơi công cụ của con thì nó cứ không có được tiến bộ á thầy, mặc dù là thầy rất là đức độ.
Thì mình cứ đi lại yên tĩnh, mình ở thời gian thử.
Dạ dạ anh Di Đạo.
Vấn đề là giờ mình vô trong động, mình chịu hết nổi rồi, mình thấy phiền quá, mình không tu được, thì mình đợi chỗ tịnh thử một tháng, chứ mình quyết định đi luôn.
Dạ dạ anh Di Đạo.
Tháng mà mình thấy được, mình làm thêm tháng nữa rồi mình mới báo.
Dạ dạ
anh Di Đạo. Thì con về con phụ thử một lần. Nhiều khi mình chỉ tu thì thanh tịnh, chỗ thanh tịnh lâu quá nó xâm phiền não. Ở trong chỗ tịnh nó ghê lắm. Thì lúc đó chị lại cần cái chỗ động, thì xin thầy về cho con phụ.
Dạ, dạ, anh Di Đà Phật.
Miễn sao tu được là được, miễn sao chị thanh tịnh là được.
Anh Di Đà Phật, thầy ơi con hỏi một chút xíu á, là khi mà con áp dụng theo cái cách niệm Phật của thầy là niệm chậm á thầy, thì con rất là khỏe mà không có vọng tưởng, nhưng mà giống như là thầy nói là mình phải gom cái câu đấy lại là thành một đức Phật á. Nhưng mà khi mà con niệm chậm như vậy giống như nó bị tách ra thầy, nó không có gom lại được thành một đức Phật thế này. Mà con niệm nhanh thì nó mệt, mà con niệm giống thầy thì khỏe. Vậy con nên niệm nhanh hay là niệm chậm giống thầy ạ?
Nếu mà niệm chậm mà chỉ gom không được thì chỉ tăng lên một chút.
Dạ.
Nếu mà hơi chậm quá chị gom không nổi bốn chữ đó thì thấy là trời.
Dạ đúng rồi, nó cứ bị rồi nó tách ra
không? Nó tách quá, nó mệt quá thì chị tăng lên một chút. Tăng lên một chút thôi, chứ không phải tăng ở tăng một chút mà thấy chưa được thì tăng một chút. Tăng tới cái mức là nó mà chị thấy chị nhớ được Phật mà lại cũng còn chậm, chứ không phải là nhanh nữa. Thì cái đó là cái mức của mình, đừng theo chị Hiếu.
Dạ anh Di Đà Phật. Anh Di Đà Phật, con thành kính tri ân thầy, con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ anh Di Đà Phật.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi là trong lúc niệm Phật là mình nên vừa nhìn hình Phật vừa niệm Phật để đưa hình ảnh Phật vào tâm tư dễ dàng hơn, hay là mình nên nhắm mắt niệm Phật để mà nghe rõ tâm chữ niệm Phật ạ? Tại vì cái lúc mà nhắm mắt niệm Phật thì nghe rõ niệm tương chữ hơn, nhưng mà không tưởng tượng ra được hình Phật. Còn mở mắt nhìn Phật thì mình nhìn Phật dễ dàng, nhưng mà mình lại không nghe rõ những cái tiếng niệm Phật so với lúc nhắm mắt. Vậy xin thầy giải đáp thắc mắc hết con.
Tại vì chị nghĩ là mình phải dờm được cái hình Phật thì là nhớ Phật, thì chính cái chỗ đó làm cho nó sai đi. Ở trong kinh là không có hình tượng, không có hình ảnh mà. Đó nãy chị nghe giảng đó. Kinh văn của bác Chu Thanh Mùi, bác Chu Thanh Mùi không có lấy hình tượng, thành ra không phải dòm cái hình đó mà là Phật, mà là cái người của Phật. Cũng như mình nhớ cái người nào đó mà mình chưa biết người đó, chưa có hình tượng, giống như ngày anh em mình chưa có thấy tượng, chưa thấy hình mà mình vẫn nhớ được. Thành ra là dòm hình nó không phải là nhớ cái hình đâu, mà nhớ được Phật ở phương Tây nó khác cái hình. Mà cái đó nó nhỏ nhiệm lắm, chứ không cần phải cái hình. Mà giờ cũng chẳng trở ngại, mà không giờ cũng chẳng trở ngại. Tại trên Hiếu là nhớ ngài không có hình tướng, còn chị là muốn giờ cái hình, có cái hình để mà đưa ngài, đưa cái hình của tâm. Đưa cái hình của tâm là không phải trì danh, mà gọi là quán tượng, là một môn tu khác nữa rồi. Đưa cái hình vô tâm là một cái môn khác, chứ không phải là trì danh. Trì danh là đọc cái tên và biết cái người đó như thôi, chứ không có hình tượng. Thành ra chân hiếu giờ hình tượng mà vẫn nhớ về Phật ở phương Tây, chứ không phải nhớ cái người trong hình đâu. Tại khi chân hiếu gặp ngài sẽ không giống trong hình đâu, nó sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu. Thành ra là không phải là đưa cái hình Phật vào tâm, mà đưa Đức Phật vào tâm, đó là hai vấn đề khác nhau.
Thành ra là dòm hình chứ không dòm hình tôi vẫn là một kiểu không khác nữa. Bây giờ ở nơi chỉ ở là hình Phật rất nhiều, mà dòm chứ không dòm không có sai biệt. Hay như vậy. Có thể chị hơi lầm cộm, tại vì là chị quen nhìn hình rồi đó, thì sẽ nghe văn giảng chủ yếu, rồi tập từ từ sẽ hiểu được. Giống như ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất mà đâu có hình đâu, mà nhắc mình vẫn có được. Không phải qua hình, còn nếu mà qua cái hình đó là một môn tu khác nữa. Nhưng mà khi mới quá thì cũng dòm đi, dòm hình để cho nó thân thiện. Từ từ sẽ thông được, cái tâm sẽ hiểu được. Thì cái này có thể hơi khó với chị, cần thời gian. Cứ niệm Phật, bây giờ không có bỏ hình được, cứ nhìn. Nhưng mà nghe trên cái giảng từ từ sẽ biết. Tập ngại hướng tay chứ không phải là cái hình đâu. Đó là mình từ từ mình sẽ hiểu được. Tới cái chừng mình lâm chung mình đâu có thấy hình được. Lâm chung mình nói cũng được luôn. Đó là như vậy. Cho nên mình chỉ nhớ ngày thôi. Không phải tấm hình tới tiếp dẫn mình đâu, mà ngày tới khác. Nhưng mà người lâm chung mình vẫn để hình cho họ dòm. Dòm tấm hình để nhớ Phật, chứ không dòm tấm hình để nhớ tấm hình đâu. Nó là hai vấn đề đó. Giống như là đưa cái hình người mẹ của mình cho mình nhìn, mình nhớ mẹ của mình, chứ mình không nhớ tấm hình ở đâu. Hai việc khác nhau đó. Mẹ giờ đang ở chỗ nào, còn hình ở đây. Nhưng mà mình nhớ cái người mẹ kia, cái người mẹ thật đó. Nam Mô Di Đà Phật, chắc chị hiểu mà.
Dạ, anh Di Đà Phật. Dạ, không phải ông thầy.
Thưa thầy, là khi đi ngủ con nằm đọc kinh thầm trong tâm để nhớ cảnh Tây Phương có đúng pháp không ạ? À? Nam Mô Di Đà Phật.
À, nếu mình có đọc không được đọc ra tiếng. Nhưng mà thường thì đi ngủ thì niệm Phật, đâu có đọc kinh. Đọc kinh á, nếu mà đã đọc kinh thì phải mặc áo tràng, phải ngồi. Đó, thì không có phải dễ đâu. Đối với kinh thì không dễ, phải mặc áo tràng mà ngồi, chứ không có được tự do như tiếng Phật hiệu đâu. Để kinh văn là khó lắm. Còn tiếng Phật hiệu đó là cũng là niệm thầm, nhưng mà nằm niệm ra tiếng cũng bị tội nữa. Thành ra là đọc thầm hết đó. Còn nếu mà đọc kinh thì mình nên mặc áo tràng, ngồi trước bàn thờ thì tốt hơn đó. Tại vì mình niệm Phật cái ý nghĩa giống đọc kinh lắm, không phải khác đâu. Cho nên cái vị đó nên tập niệm Phật mà cũng như đọc kinh vậy đó. Còn đọc kinh là phải mặc áo tràng, phải ra chánh điện, không phải mình muốn chỗ nào cũng đọc được đâu. Tại cái lời kinh là lời bàn mà, thì muốn kiếp ngàn đời khó được nghe. Nếu mà mình không có cung kính đúng mức đó, thì cái một kiếp ở đó mình sẽ không gặp kinh đâu. Mình không gặp luôn đó. Tại vì mình đã tạo nhân thì có quả đó. Thành ra rất khó. Đối với kinh rất khó. Nhãn quan đó, cái chỗ mà Duyệt kinh không phải đọc đâu. Giống như mình viết chú giải, mình nghiên cứu á, mà trên cái bàn kinh nó không được để một cái viết nữa đó. Vậy đó, không được để đồ tạp vật mà. Kinh là kinh không thì nó khó quá. Không được để gì chung với kinh đó. Tại vì cung kinh là tột cùng mà. Cho nên là đời đời kiếp kiếp không bao giờ xa đời kinh. Lúc nào sanh ra cũng nghe Phật giảng pháp. Đó là cung kinh đó. Sanh ra là nghe Phật giảng, không thể nào mà mất cái nhân đó được. Bởi vì họ cung kính. Còn nếu mình không đủ cung kính đó, mình sanh ra mình không gặp. Người ta không giảng kinh, dù cho người ta giảng kinh mình không tới nghe được. Tại vì cái nhân mình tạo bất kính kinh đó, thành ra đối với kinh thì rất quan trọng. Thì ngủ thì nên niệm Phật, niệm thầm thôi, cũng không nên đọc. Nam Mô Di Đà Phật.
À, con có một câu hỏi tiếp tiếp của một Phật tử nhờ con chịu đến thầy là: con có một bạn thân có vong linh là mẹ, lần đầu về báo mộng cho đứa cháu, ngày hôm sau lại nhập vào chồng của người cháu đó, báo là người bạn đó thọ mạng sắp hết. Vong linh người mẹ khuyên người bạn này cố gắng tu, con không biết như thế nào, kính xin thầy chỉ dạy. Con kính tri ân thầy.
Cái này Cái này á, thì khi mà có người về báo á, thì mình khuyên mình tu thì là đúng rồi, mình nên tu. Nhưng mà những cái trường hợp mà gặp như vậy đó cũng mở dấu ngoặc, là có những người người ta giả bộ, người ta tới thì giả dạng cũng được. Thành ra là phải cẩn thận, đừng tin hết, nhưng mà khuyên tu thì đúng rồi, đâu có sai, mình cứ tu. Nhưng mà những cái người mà nhập vô mình đâu biết họ là ai, đó là Ngạn Quang nói đó, họ giả dạng được đó. Chứ chắc là người thiệt đâu, họ giả dạng được, họ có thần thông mà, họ muốn giả ai giả mà, họ giả giọng, họ biết hết, họ biết quá khứ, biết cái cuộc đời mình hết đó. Thành ra là vẫn là tin Phật, dù cho người đó không khuyên, mình cũng tu vậy. Thành ra cứ lo tu là đúng rồi, hãy niệm Phật, cầu vãng sanh là đúng. Mà mấy cái đó đừng đụng tới nhiều, cũng đừng tin tưởng hết, mà cũng đừng có chê bai, cũng đừng đụng tới, rồi là kính như viễn chi đó. Cái gì không biết đừng đụng, đụng nguy hiểm mà. Nhưng mà khuyên vậy thì ở trong quá khứ không có nhiều người nhập về khuyên đó. Khuyên là sắp mất rồi ra tu thì cái người đó nên tu đi. Nhiều khi là thật như vậy đó. Cũng có nhiều khi là đúng, có nhiều khi không đâu. Cũng nhiều khi chưa chết đâu. Mà có nhiều khi là đúng, bởi vì thôi mình tin là tuổi thọ mình không có còn dài, ra tu là đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, dạ con kính chào thầy ạ. Dạ thưa thầy, con tên là Linh, pháp danh là Từ Nghiêm Hiền. Con tại Victoria, tiểu bang Victoria, Úc này lại. Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi con niệm Phật thì con niệm thầm. Nhưng mà trong cái tâm của con nghĩ là khi con đang niệm thì con không niệm thì trên toàn thế giới này rất có nhiều Phật tử niệm câu A Di Đà Phật. Cho nên mỗi lần mà con niệm thì con không nghe tiếng của con, mà cái tiếng của con nó lại hòa chung một cái đạo tràng thật là lớn trong tâm của con, mà con rất nghe rất là lớn, rất là rõ. Mà con không nghe tiếng của con, tiếng của con nó hòa tan trong cái đạo tràng trong tâm của con. Như vậy có đúng hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Dạ, còn câu hỏi thứ hai là con có nghe một bài giảng là nói là khi cơ thể, khi chúng ta đi ngủ thì cái trạng thái của cơ thể của chúng ta thì nó rất gần với lại cái trạng thái lúc lâm chung. Nếu mà khi chúng ta ngủ mà chúng ta có thể niệm Phật được thì cái khả năng vãng sanh cũng khá cao. Nếu như là như vậy là đúng thì kính xin thầy dạy cho chúng con biết là làm thế nào để mình có thể niệm Phật trong lúc ngủ được. Dạ, yeah, con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào chị. Thì cái trả lời câu hỏi của chị thì trả lời câu hỏi số 2 dễ hơn. Còn thứ nhất kia cũng sẽ trả lời là mình muốn mà lúc ngủ mà niệm Phật được đó, thì Ngạn Quang nói là lúc thức mình niệm được, tốt thì ngủ sẽ niệm được. Đó là lời của tổ. Không phải là mình muốn vô giấc ngủ mà niệm được đâu. Mà cái vấn đề là mình thức mà niệm cho chuyên thì nó sẽ vô giấc ngủ. Còn cái thức mà mình làm chưa được thì đừng hy vọng ngủ là không niệm được đâu. Cho nên là quan trọng là cái lúc mình thức. Còn ngủ là nó tự nhiên, nó vào được thì nó niệm được thì được, không thì không, chứ mình không tự chủ được. Cho nên là Ngạn Quang nói ban ngày mà chuyên tu đó thì ban đêm sẽ niệm được. Thì là như vậy, mà niệm được trong giấc mơ cơ hội vãng sanh rất cao. Câu đó rất chính xác, rất chính xác. Cũng như là tại sao, tại trong giấc mơ là tâm hiện, tâm mơ nó hiện ở khúc thức, lúc mà thức là tâm mơ nó hiện luôn. Mà ở trong giấc mơ là tiểu mộng, lúc thức là đại mộng, cũng là mộng, là tâm thức nó biến hiện, nó là một thể. Nhưng mà lúc thức này á, là mình thấy mình biết, lúc mơ mình thấy biết, cũng là do tâm mà ra hết, do tâm biến hiện, cũng là mơ. Mà trong cái đại mộng mà niệm được thì vô cái tiểu mộng có lúc nó sẽ niệm được. Tức là thời thời khắc khắc trong lòng mình đó, rất là sợ cái nỗi khổ ở đây. Mình lúc nào mình cũng muốn niệm Phật thì liếc là ăn như trong tâm sâu đó, thì trong giấc mơ đó là mình thấy mình niệm Phật không. Đó là vậy đó. Đó là nằm sâu trong tâm thức của mình, nó sâu lắm thì nó mới vô giấc mơ được. Còn nếu nó không đủ sâu đó thì ngủ sẽ không niệm được. Nhưng mà không phải mình vấn đề mình lo lúc ngủ, mà Ngạn Quang nói lo lắng là lo lúc mà ông thức đó, ông tu mà tinh tấn đúng mức thì nó sẽ được. Còn cái câu thứ nhất á, là cái gốc của mình là Phật ngự trong lòng, ai niệm cũng được. Dù chỉ niệm mà đại chúng, nghe tiếng đại chúng miễn sao mà chỉ biết có Phật là được. Cần gì cái tiếng đó của ai thì chị sẽ thoát cái giọng này, chứ mấy mình niệm lên chẳng nghe tiếng của mình thì rất là sợ hãi. Mà nghe cái tiếng của đạo tràng ở đâu vậy trời, cái này nó giống như là nói ra chẳng ai hiểu đâu, ai thông cảm cho mình. Nhưng mà cái gốc là mình muốn ngài ngự trong lòng mà, thành ra ai niệm cũng được, miễn Phật ngự trong lòng con là được. Thành ra chị dẹp cái đó đi, đừng để đó. Mà hỏi trong lòng chỉ có ngài không, miễn mà tiếng đại chúng mà làm cho con nhớ Phật được thì cũng được, có sao đâu. Và khi gốc cũng đã đạt được rồi, khi ngọn chẳng cần ai niệm. Cho nên lúc lâm chung đó, mình đâu có niệm, đại chúng niệm vẫn biết là có Phật, vẫn ngự được Phật ngự trong lòng, vẫn không quên ngài, không nhớ thế gian này nữa, xả hết một chút thế gian không để để ý, mà toàn tâm để ý Phật thì ngài sẽ hiện ra. Cho nên lúc đó ai niệm cũng được. Ừ, thì như vậy thì là không phải quan trọng là cái tiếng của ai niệm, mà quan trọng là lòng của mình. Nếu mà được tâm rồi thì sẽ bỏ cái phương tiện nó đi, thành ra chị khỏe chứ mấy chị sẽ sợ hãi. Mình niệm mình không nghe tiếng của mình thì sự thật là rất là sợ, nhưng mà không có sợ, miễn có Phật là được, không gì phải sợ. Bởi vậy nói đó, dù cho ma cảnh mà hiện ra mà khiến cho ta niệm Phật vãng sanh thì ma đó thành Phật. Dù cho Phật cảnh hiện ra khiến cho ta tán loạn, ta vui quá, ta mừng quá, ta mất chánh niệm thì gọi là ma. Phật hiện ra mà mất chánh niệm thì thành ma, mà ma hiện ra mà có chánh niệm thì thành Phật. Là quan trọng là cái tâm có chánh niệm hay không, chứ không phải quan trọng cái cảnh đó là đẹp hay xấu đâu. Dù nó rất xấu nhưng mà nó khiến cho mình sợ hãi, mình cầu vãng sanh mà không có gián đoạn thì cái đó là cảnh tốt. Dù nó rất đẹp mà nó làm cho mình tu không được thì đó là ma cảnh. Cho nên là chưa chắc gì cảnh đó mà xấu hay là tốt, mà do tâm của ta. Cho nên ma hiện Phật hiện đều niệm Phật thì thành Phật đó rồi. Còn gì mà nói ma nữa, cỡ nào cũng niệm Phật được mà, thật là bản sanh rồi. Cho nên lúc đó không có biện tới ma hay Phật nữa, chỗ nào cũng là tốt. Còn chỗ nào ma hiện niệm không được, Phật hiện cũng niệm không được, thế tiêu rồi. Đó là do tâm của mình. Chị đừng có sợ, chị cứ nhớ Phật được thì cảm ơn. Cái tiếng đại chúng này nghe hay quá, làm cho tôi về Tây Phương được thì chị sẽ khỏe. Còn máy là nó sẽ giật cho chết, nó sẽ thắc mắc cho không có dám tu luôn. Cái này là nhân duyên của chị kiếp trước ha. Không biết chị tu làm sao. Mình niệm mà nghe tiếng của đại chúng, trời cái này là
dạ, A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy ạ. Dạ con trở ơn thầy. A Di Đà Phật.
À, con xin hỏi thầy một câu là con có nghe bài pháp của thầy là năm 2002, là thầy nói là đi kinh hành là đi phải đi theo kim đồng hồ, nhưng mà nhà con thì không có thể đi tròn được mà phải đi quay lại, thì như thế nào thầy? Con cũng không biết như nào, con nghe con rất là phân trong vấn đề này.
Thí dụ mình đi đường thẳng á, thí dụ mình đi đường thẳng lần quay thì cũng phải quay qua bên phải vậy thôi. Thí dụ bây giờ nhà mình không có sự trò, mình có cái đường thẳng mình đi, chứ nhất đi trên thành đường thẳng thôi. Giờ mình đi lên phải không, mình quay ngược lại, mình quay qua đừng quay qua bên trái, quay qua bên phải quay. Đúng không? Quay theo cái chiều kim đồng hồ, quay cái mặt mình qua bên phải xong quay đi thẳng bên đây, xong lại quay qua bên phải thẳng bên kia. Thành ra là không phải hình tròn, cái hình đó là giống như là đường thẳng vậy đó. Nhưng mà khi quay vẫn quay ngược nó có tội, đó là lời của những quen thành địch chỉ trời đó.
Con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, là con có một câu hỏi của Phật tử chuyển đến là kính thưa thầy, con xin hỏi khi một người mẹ mang thai con mình thì nên niệm hàng ngày như thế nào để em bé khi sinh ra được thuận lợi ạ? À? A Di Đà Phật.
Dạ, thì phát niệm bình thường, tại mình niệm là em bé nó được hưởng hết á. Niệm Đức Di Đà, niệm Phật thôi chứ không gì, mình cũng tu bình thường. Mà khi mình tinh tấn á, thì khi mình tu là mình sẽ biết con của mình gọi là cái bà thai đó, em bé đó nó sẽ được ảnh hưởng cái tiếng Phật từ ở trong bụng mẹ đó. Nó là thai giáo, gọi là thai giáo đó. khi mà sanh ra là nghiệp chướng nó tiêu tan hết trơn, không phải thường đâu. Thay vì năm nào tháng nào nó sẽ bị những cái tai nạn, những cái trở ngại trên cuộc đời, mà do cái thai giáo đó là người mẹ niệm từ lúc mà mang thai thì đứa bé qua tai qua nạn khỏi á. Cái này trong quan sao ngày hôm qua có nói không? Rồi lớn lên rồi mình dạy nó niệm Phật nữa, dạy nó niệm Phật thì cuộc đời của nó bao nhiêu tai nạn nó tiêu trơn. Cái đó là người đại phước mới được. Từ hồi nhỏ là đã được trong bụng mẹ đã được mẹ tu rồi, lớn lên nhỏ xíu đã được niệm Phật rồi, còn tập cho nó ăn chay nữa thì quá là thiệt sự là cái người đã phước báo lắm mà được sanh vô cái nhà như vậy. Không có phước không được người mẹ như vậy đâu. Bao nhiêu tai nạn của nó tiêu hết luôn à. Đó là từ trong bụng mẹ mà ra mà được niệm Phật á, là cuộc đời của nó biết bao nhiêu khó khăn nó đã qua được hết. Cho nên niệm Phật tiêu nghiệp chướng mà cái người đó có phước lắm, chứ thường là không được phước như vậy đâu. Thì cứ lo tu, rồi trong tâm thì thương nhớ Phật, đừng có giận. Nếu mà giận thì ảnh hưởng đứa con, đừng có phiền não. Đó là thai giáo đó. Thai giáo là người mẹ không được giận, không được buồn, không được sân si. Còn mấy đứa con nó bị ảnh hưởng. Người mẹ tâm hiền từ mà niệm Phật, đứa con nó sẽ được ước cái đó vô. Còn giận hờn buồn phiền não thì đứa con nó cũng ước cái đó vô. Thành ra sau này mình sanh cái gương mặt nó ra, mình sẽ thấy nó có chút ưu tư. Đó là như vậy, nó lớn lên nó bị ảnh hưởng. Cho nên là lúc mang thai là cái chỉ buồn đó, người chồng đừng cho người vợ biết. Những cái chuyện mà khó đó, đừng cho người vợ biết. Đừng cho cái người mang thai, người ta phải ưu tư, mình tự giải quyết. Mình phải bảo vệ đứa con của mình. Đó là như vậy. Thai giáo đó, tất cả những gì mà đau khổ đừng cho bà biết. Mình gánh hết, mình giấu hết để giữ cái tâm thanh tịnh. Thì cái người con đó là con phước lớn lắm, bao nhiêu nạn của nó đều tiêu hết. Mà cái đó là tổ nói đó, chứ không phải Trần Hiếu nói đâu. Nó là tiêu hết cái nạn sau này.
A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy, kính chào quý linh hữu đồng tu ạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Đồng Sơn ở tại Tuyên Quang, Việt Nam. Và con xin thầy được con có câu hỏi như này ạ. Bình thường thì con thấy là trong cái các thầy các tổ giảng về cái quá trình mà khi chúng ta lâm chung ấy, thì là rất nhiều cảnh giới hiện ra, và thứ hai là từ cái âm thanh chát chúa, rồi là kể cả khi như ngài các ngài còn nói là như con rùa bị lột mai, con bò lột da rất là đau đớn. Và trong quá trình mà khi mà con công phu, nhiều khi là con có cảm giác là sợ, sao con cảm thấy có người đứng sau lưng mình, và nhiều khi có một cái đồ vật gì bên ngoài nó gây tiếng động mạnh chát chúa thì tự nhiên con rất sợ, con bảo thôi thế này thì cái công phu mình như này thì là hỏng rồi, không làm gì rồi. Thì con cũng xin thầy chỉ dạy cho con là làm thế nào để khi mà cái quá trình mà mình công phu mình không còn cảm giác sợ hãi, hoặc là như thế nào để trong quá trình mà khi mà con lâm chung, con có đủ tỉnh táo, đủ không còn cái sự mà can đảm để chúng con có thể niệm Phật ạ. Có lẽ là con nghĩ là con do con mới tu nên con chưa có Phật trong tâm nên là con như thế. Và câu hỏi thứ hai con xin phép được hỏi thầy ạ. Nghĩa là khi mà con niệm Phật ý, thì cái vọng tưởng nó rất là nhiều và không thể ngồi lâu được ạ. Chỉ một lúc là con cứ văng ra luôn ạ. Có lẽ là do trong quá trình của con là con thấy là trong mình nó có một cái gì đó rất là bí bách, rất là tù túng trong cái việc ấy, và năng lực không buông xả, nó kém quá. Vậy thì con thấy là cái phương pháp thì con đã nghe thầy nói là phương pháp niệm Phật là mình nghe niệm, khởi tâm niệm và nghe rõ, và làm sao để có Đức Phật trong tâm của mình bằng cái phương pháp là nghe. Nhưng mà giả sử như mà con nghe một thời gian con lại cảm giác nó bị sợ hãi, thế thì con làm như nào để con đi vào công phu được ạ? Đã, con xin thành kính tri ân thầy ạ. A Di Đà Phật ạ.
Dạ, yeah, xin chào anh. Cái mà bức bách á là tại mình không có an lạc, mình không có điều hòa thân tâm nên nó sẽ bức bách. Nếu mình ngồi lâu không được, giống như vô đạo tràng tu 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì được, mà tu lâu nữa là nó bức bách. bức bách tới một hồi là không chịu nổi, mà nếu mình cố gắng thì mình cũng có thể vượt qua được một hai năm, hai ba năm, nhưng mà sau đó là không được đâu. Sau đó là mình bệnh đó, nếu bức bách quá là mình sẽ bệnh đó, nó là tâm bệnh đó, nó nguy hiểm lắm. Mà thành ra là cái phương pháp của Chính Hiếu đó là làm sao cho nó dễ chịu đó. Còn như anh, theo anh nói, tại mình mới thì mình không nhớ được Phật thì mình sẽ sợ, giống như đứa bé thơ mà bỏ ra ngoài đường biết bao nhiêu cái người hại mình, cái người quán gia rất đông thì mình sẽ sợ, nghe tiếng động mạnh cũng sợ, nhưng mà khi mình có người mẹ kế bên thì không sợ nữa. Làm sao mà phải nhớ được ngài thì sẽ không sợ, cũng như là Bồ Tát Quan Thế Âm mà nhớ được là tầm thanh khổ khổ thì dù có tai nạn nào cũng không sợ. Ở trong kinh là đứng ở trên ngọn núi Tu Di té xuống còn không sợ đó, ngọn núi Tu Di là cao nhất rồi. Mình đứng trên lầu 15, 16 gì nhảy xuống không sợ, đó là tại vì cái người đó đã niệm Bồ Tát tin tưởng tới mức nào đó thì giống như Bồ Tát ngự trong lòng vậy. Thì anh tập, thì Nhân Hiếu nói ngày xưa Nhân Hiếu ở trong rừng đó cũng sợ, là khi mình mới là vậy. Nhưng mà anh tin Nhân Hiếu đi, anh tu 10 năm, anh nghe Pháp 3 năm để sẽ mở trí tuệ. Thí dụ anh nghe Nhân Hiếu giảng, anh nghe 3 năm thôi, một ngày nghe một bài, anh nghe đúng 3 năm sẽ thấy anh mở trí tuệ, anh biết rất nhiều thứ. Rồi tu 10 năm anh sẽ thấy Phật ngự trong lòng không phải là khó. Lúc đó chẳng sợ, động đất con không sợ nữa mà. Động đất là ghê lắm, mà ở Việt Nam thì không có động đất. Động đất nó ghê lắm, giống như mình ngồi chiếc thuyền vậy đó. Mặt đất mà nó như chiếc thuyền vậy, anh nghĩ nó lắc lư vậy đó. Nhà nào mà không sợ? Không sợ, tại vì ngài ngự trong lòng không sợ. Mà không sợ đâu phải mình giỏi đâu, tại mình cha của mình là vi diệu quá, sức mạnh lớn quá, thành ra mình nương tựa vô ngài không sợ. Thành ra là biện pháp không sợ là Phật, chứ không có mình không có giỏi gì đâu. Người ta chỉ xuống vô đầu mà niệm Phật không sợ đó, đó là những cái đức tin nó tới mức nó như vậy đó, chắc chắn vãng sanh mà. Thành ra là luyện tập rồi tu hành đến lúc nó sẽ được, mới thì không được, nhưng mà nếu mình mong muốn quá thì nó sẽ sanh nội chướng. Không phải muốn được đâu, giống như mình học lớp 2 mình muốn lên lớp 10 liền không được đâu. Mình muốn là mình sẽ khổ thôi, từ từ nó sẽ lên lớp 3, lên lớp 4, từ từ lúc cũng tới thôi, thì lúc rồi nó cũng hiểu hết. Có lúc nó hiểu hết rồi thì thấy khỏe rồi, học có uổng công mình học bao nhiêu năm. Mà sợ đó, nếu mà nhớ Phật không được, anh nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm dễ hơn. Anh nhớ Bồ Tát rồi anh sẽ hết sợ. Bồ Tát bằng thanh của khổ nhanh lắm. Nhưng mà sau này mình quen thì mình sẽ nhớ Phật. Nhớ Phật không nổi thì nhớ Bồ Tát. Không sợ đâu anh. Có Bồ Tát thì không sợ đâu, không còn sợ đâu. Đó là sự thật mà. Phải thực hành mới thấy chứ không phải lý thuyết đâu. Không phải là sợ cái đó không, mà sợ cái nỗi khổ ở cõi đời này nè, bao nhiêu chướng ngại. Không sợ, cái đó là không sợ hãi đó. Đó là nghe tiếng Phật lòng không sợ nữa. Cái đó là định tâm đó, đó là sự thanh tịnh đó. Mà cái này không sợ không phải là và cố gắng đâu, mà tự nhiên nhớ Phật nó được cái đó, chứ không phải là mình giỏi gì đâu. Mình là đứa bé thơ có cái gì đâu, mình không có gì hết, mình chỉ có Đức Phật. Thành ra anh cứ luyện tới lúc mình cái tiếng động hay là thấy cái gì ở sau lưng mình đó, ở sau lưng mình là mình sợ, cứ nhớ Phật. Nhớ Phật liền cái định tâm liền bình tĩnh. Rồi sau này những cái khó khăn cuộc đời để tới nhiều thứ lắm, cũng là nhớ Phật hết. Nhớ Phật tai qua nạn khỏi, trị hết bệnh của tâm, bệnh sợ bệnh gì cũng được tiêu hết. Sau này tiền não nghiệp chướng thì tan hết. Đó là mọi chướng đều được tiêu tan là vậy đó. Rồi do nhớ Phật niệm Phật, niệm riết rồi sẽ thấy linh nghiệm. Tại vì từ tiếng Phật hiện cho tới công đức viên mãn, cho tới lòng nhớ cảm ứng đạo giao, mình tự biết nó làm lâu là mình sẽ hiểu được nhiều lắm. Thì anh cố gắng vì nhớ được, sau này sẽ nhớ được nha, chứ không phải là vậy hoài.
Vâng ạ, con xin thành kính tri ân thầy, tri ân ban tổ chức ạ. Nam mô A Di Đà Phật.